giai đoạn rèn tâm giải thoát, cũng gọi là giai đoạn xả ly thế gian. Hành giả dứt trừ ái dục, sống nếp sống ngoài vòng tục lụy, cũng gọi là giai đoạn hướng về Tây Phương. Hành giả chuyên tâm cầu sinh Tây Phương cực lạc, thành thật chí nguyện giải thoát. Ở giai đoạn rèn tâm hành thiện trên, hành giả chỉ mới cải đổi tâm trở nên tốt đẹp, sống với niệm từ ái yêu thương. Hành giả còn khởi các ham muốn tốt lành để diệt trừ nghiệp ác. Do vậy, tâm ái dục của hành giả vẫn còn. Hành giả còn bị thế gian chi phối, tâm yêu tiếc thế gian còn mạnh, ý rong ruổi thế gian còn nhiều, chí giải thoát còn yếu. Thế nên, khi tâm mình trở nên hiền thiện rồi, hành giả phải tiếp tục giải thoát, xả ly ái dục của thế gian. Ái ở đây không có nghĩa là riêng chỉ cho tình thương nam nữ vợ chồng, mà bao gồm mọi sự đắm trước của chúng sinh đối với muôn loài vạn vật. Tình thương dù với ý nghĩa gì, nếu không chừng mực, không có lý trí soi sáng, không hướng thượng và có tính cách ràng buộc, đều gọi là ái. Đắm luyến sự vật cũng gọi là ái. Còn ái luyến thế gian, tất còn trở lại thế gian. Dục tức là ham muốn. Dục ở đây không phải riêng nói về dục lạc xác thịt, mà gom chỉ hết tất cả các ham muốn ở thế gian, từ những ham muốn xấu xa đến các ham muốn tốt và các loại ham muốn vô nghĩa, không thiện, không ác. Những ham muốn xấu ác ở giai đoạn đầu, hành giả phải trừ sạch. Trong giai đoạn này, hành giả còn các ham muốn thiện và vô ký, tức không thiện, không ác. Ngoài trừ mong muốn giải thoát, tất cả các mong muốn thiện và vô ký ấy đều phải được xả bỏ. Ví dụ, chúng là thiện, chúng còn là thế gian hữu lậu sinh tử. Hành giả chỉ sống và làm những việc cần thiết phải làm, chứ không được muốn làm. Muốn hay không muốn đều trái với tâm giải thoát. Ở giai đoạn trước, hành giả cần khởi tâm muốn làm các việc lành, nhưng ở giai đoạn này thì không được muốn nữa. Vì muốn là biểu hiện của sự chưa cần và không thật ích lợi. Thực hành công phu giải thoát mà còn ham làm việc này việc nọ, muốn món này món kia thì khó tránh loạn động, không thể xa lìa thế gian, làm sao đạt kết quả giải thoát. Đối với sự vật, dù biết là tốt cũng không được muốn. Tâm muốn vi tế đưa đến tâm tham luyến, tâm muốn thô tháo đưa đến tâm tham cầu. Cả hai đều là ràng buộc, cả hai đều đến lo âu phiền não khi không thành tựu. Mọi vật mọi việc đúng duyên phải đến thì không tránh nó, nhưng chưa đến thì không nên muốn, còn đã mất đi thì không nên luyến tiếc. Tâm ái làm cho con người đắm say khi tiếp đối thế gian và khiến người ta tiếc nuối lúc xả ly thế gian. Tâm dục ham muốn làm con người tầm cầu dông ruổi theo thế gian. Tâm ái dục này thường gây ra sự sợ hãi, lo âu và phiền não khi xa lìa thế gian và gặp cảnh trái với nó, khiến chúng sinh quay cuồng trong các sự việc thế gian. Nó là cội gốc của sự luân hồi không dứt. Hành giả tu giải thoát phải tỉnh giác, nhận rõ những biểu hiện của ái dục và ngăn trừ khi nó vừa phát khởi nơi tâm. Từ chỗ tiếp xúc với các thứ thuận lợi vừa ý, tâm sinh nên thích, đây là cội nguồn của ái. Mến thích đưa đến thân hậu, lo lắng, chăm nom, tức là ái đã hình thành. Từ thân hậu lo lắng, chăm nom trở nên sợ hãi khi nghĩ nó hoại mất là ái đã mạnh hơn lý trí. Còn buồn nhớ tiếc nuối khi những thứ ấy mất mát hoặc lìa xa, tức đã bị ràng buộc, ái đã ăn sâu nơi tâm thức. Tâm ham muốn phát sinh từ sự phân biệt thấy lợi vừa ý, hoặc do lòng ái trước đưa đẩy để thỏa tính tham nhiều. Một ý niệm ham muốn vừa khởi, nếu không được tự chủ đoạn trừ, sẽ đưa đến sự tìm cầu, suy tính, lo âu, sợ hãi và não phiền điên đảo. Hai tâm ái và dục này trợ giúp nhau, nối tiếp nhau, làm hành giả luôn loạn động quay cuồng, thiếu tỉnh giác, khó chuyên nhất trong việc tu hành. Để xả ái dục, hành giả hãy quán sát về nó, để thấu rõ bản chất của nó, rồi chuyên tâm cầu sinh Tây Phương. Đây là phương pháp tuyệt diệu nhất. Hành giả quán sát thế gian, quán sát sự vô thường giả ảo và khổ đau của tất cả mọi thứ danh lợi, tình cảm và sự vật trên thế gian. Quán sát sự ràng buộc của thời gian, sự đau khổ trong vòng sinh tử. Quán sát sự điên đảo thấp thỏi, ràng buộc ngu si và đau khổ khi còn sống với tâm ái dục. Quán sát sự thanh thoát, an lạc, sáng ngời, cao quý khi đoạn dứt ái dục. Bằng sự quan sát chân thật, rõ ràng, sâu xa, hành giả sẽ không còn mù mờ về bản chất của ái dục và thế gian. Hành giả sẽ mong muốn xả ly thế gian và dũng mãnh đoạn trừ ái dục, tức đã chặt đứt cội gốc của ái dục. Vì biết rõ bản chất và tướng trạng ô nhiễm của ái dục thì không bị nó lừa gạt, lôi cuốn. Thấy nó đưa đến nhiễm ô ràng buộc, đau khổ và u tối thì sẵn sàng từ bỏ. Hành giả không nên đè ép, cố quên khi thấy mình khởi sinh ái dục, mà phải mạnh dạn đối đầu, quán sát tường tận nó để đoạn trừ nó. Vì các vấn đề do hành giả cố quên chỉ vô ích trong khi tâm vẫn thấy thích thú hay đau khổ vì nó. Vì các vấn đề do hành giả cố quên chưa giải quyết sẽ dồn chứa lại nơi tâm, lâu ngày trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó đủ duyên, chúng sẽ bừng dậy. Lúc ấy, hành giả không thể tự chủ được, hoặc chúng cứ âm thầm phá hoại tâm thức hành giả, khiến trở nên cuồng si u tối. Một tâm niệm ham muốn, khao khát tiềm tàng lâu ngày, một ý tưởng yêu thương ẩn chứa nhiều tháng năm, do sự chèn ép cố quên, không chịu quan sát để phá vỡ, đều là mối nguy hại vô cùng. Đồng thời với việc quan sát ái dục, hành giả cần thường xuyên khởi tâm nguyện cầu sinh Tây Phương và tập lối sống không trụ trước, không cố định ở một cảnh, không nương mãi một duyên, không thân không hậu riêng ai, sẵn lòng buông xả những gì mình thích quý, cũng không nên cố thủ ham muốn cái dở xấu, vì ham muốn yêu tiếc vật tốt hay xấu cũng đều là ái dục cả. Khi đã thấu suốt ái dục và thế gian rồi, tâm hành giả sẽ bình tĩnh, sáng suốt, tự chủ trước các cảnh duyên, không cho say đắm với tất cả người hay vật nào. Nhìn mọi thứ, hành giả đều thấy trong đó có mầm khổ đau, ràng buộc, vô thường, u tối sinh tử, trầm luân. Và hành giả cũng thấy mọi khổ đau của mình, của người, đều có thể trong mọi lúc, mọi nơi, luôn luôn nguyện cầu sinh về Tây Phương, không nghĩ tưởng gì nữa. Nên nhớ, khi chưa thấu triệt ái dục, tâm còn quay cuồng với những ham muốn tiếc thương, thì còn chướng ngại lớn trong việc tu hành. Dù có cố gắng nguyện cầu sinh về Tây Phương, cũng khó tránh khỏi bị tâm ái dục ấy làm đình trệ gián đoạn. Vì muốn về Tây Phương mà cứ nắm cả ta bà, thì làm sao về Tây Phương được? Cũng như muốn kéo cây cho nghiêng về một phía mà cứ để gốc rễ bám cứng vào đất, thì làm sao kéo được? Quan sát thấy rõ ái dục để khai phát tâm xả ly thế gian, tức là chặt đứt các rễ cây ấy vậy. Có sợ ta bà mới thật sự thích tịnh độ, có chán chê thế gian mới thành tâm cầu về Tây Phương. Tuy nhiên, lúc quan sát ái dục vẫn luôn luôn nguyện sinh Tây Phương để gieo trồng sâu hạt giống vãng sinh, đồng thời cũng để trợ giúp hành giả buông xả sự đắm trước thế gian. Vì tuy quán sát rõ ái dục, tâm có thể phát sinh xả ly, nhưng do nghiệp ô nhiễm của hành giả nhiều đời huân tập sâu dày và nghị lực của hành giả còn yếu kém, hành giả vẫn còn cảm thấy sung sướng khi tiếp xúc với ái dục. Mặc dù lý trí thì muốn xả bỏ, nhưng thói quen vẫn muốn tìm cầu nắm bắt. Vả lại, cuộc đời luôn có các duyên khiến nghiệp ái dục tăng trưởng, lấn áp cả lý trí. Do đó, song song với việc quán sát để xả ly ái, rất cần có chí nguyện vãng sinh, cầu giải thoát để giúp hành giả đủ tâm lực dứt khoát thế gian, đoạn trừ ái dục. Nguyện vãng sinh, hành giả phải khởi nguyện liên tục giống như niệm Phật. Hành giả có thể khởi nguyện như thế này: Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc. Xin Phật từ bi đến tiếp độ con. Hoặc nguyện theo bài kệ như sau: Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sinh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Hoặc niệm theo các bài sám văn của chư tổ soạn, lời nguyện cốt yếu càng đơn giản, càng hướng mạnh mẽ về Tây Phương càng tốt. Với các lời nguyện như thế, hành giả luôn luôn khởi phát nơi tâm, khiến nó ngày càng thấm sâu vào tiềm thức và mạnh mẽ không thay đổi. Một lời nguyện duy nhất như thần chú bất động, hành giả sẽ rèn được tâm vãng sinh kiên cố, giống như cây đã nghiêng hẳn về một hướng. Tâm nguyện vững chắc như vậy đã nghiêng về một hướng rồi, thì không còn lo bị thế gian ràng buộc. Dù mai kia ngọn lửa vô thường nào thổi lên, cây tâm linh cũng chỉ ngã về phía Tây. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, gặp đối tượng gì cũng chỉ một câu nguyện. Lúc này, hành giả không nên bận tâm những vấn đề nào khác, hãy phó mặc cho tất cả nhân duyên định đoạt. Dù cảnh chướng duyên hay thuận duyên cũng không lo nghĩ. Biết mình nhiều nghiệp chướng và kém phước, cũng không nên lo sợ tìm cầu làm các việc để tránh nghiệp hay tạo thêm phước. Phải biết rằng nghiệp quả không thể tránh, hãy bình thản đón nhận. Có điều không gây thêm nghiệp chướng nữa mà thôi. Vì phải tin tưởng hoàn toàn rằng tâm thệ nguyện này vẫn đủ năng lực giúp hành giả vượt qua mọi dòng nghiệp thế gian. Ngay cả các việc phước thiện, nếu do nhân duyên đưa đến thì sẵn lòng không từ khước. Nhưng hành giả giải thoát không nên chủ tâm tìm việc để làm, vì tất cả đều là thế gian hữu lậu. Phước vô lậu và tâm giải thoát ở giai đoạn trước, hành giả có thể chuyển lo làm phước để nuôi lớn thiện căn, phá trừ ác nghiệp. Nay, ở giai đoạn này, đặt nặng việc giải thoát, mọi việc lành đều làm với tính cách từ bi tế độ, thuận theo nhân duyên. Hành giả không làm vì tham muốn phước lạc, và dù làm việc gì cũng luôn khởi niệm cầu sinh về Tây Phương không gián đoạn. Khởi niệm đến khi nào ở mọi lúc mọi nơi, mọi đối tượng, tâm hồn chỉ biết có Tây Phương. Hướng về người cũng chỉ biết có Tây Phương, không còn thích muốn gì nữa, không chán ghét gì nữa. Tâm trong lành với ý niệm Tây Phương. Trong giai đoạn này, hành giả có thể thấy mình còn phan duyên đồng niệm, tâm thức chưa sáng trong tĩnh lặng, xác thân còn khởi động dục nhiễm. Hành giả không nên quan tâm lo nghĩ về những vấn đề đó. Phải biết mình đang thực hành trong giai đoạn rèn chí giải thoát, chưa phải lúc chuyên tu định huệ giải thoát cứu cánh. Do đó, hành giả không nên sợ hãi lo lắng làm dao động việc tu tập hiện tại. Nếp sống xả ly thế gian, tâm hồn không đắm say ái dục, luôn luôn hướng về Tây Phương là cốt yếu của giai đoạn này. cố gắng nguyện cầu không ngừng đến khi tâm hồn trở nên bình thản với thế gian, không còn biết ghét thương ham muốn. Chỉ có Tây Phương là lẽ sống, là nguồn hạnh phúc của cuộc đời. Như thế là thành tựu được giai đoạn thứ hai trên con đường đến Tây Phương này. Từ đây, hành giả có thể an tâm với thánh đạo giải thoát. Niềm an lạc thanh tịnh đã bao trùm cuộc sống hành giả. Hành giả có thể tiến từng bước vững chắc trở về với thanh cảnh giác ngộ tột cùng. Nhờ sự quán xét tường tận ái dục, hành giả có thể tự chủ trước tình cảm, không đắm luyến mặc dù còn rung động trước nó. Người xuất gia không còn sự mê đắm trong vòng tục lụy, nhờ luôn luôn nguyện sinh Tây Phương, chí hướng ngày càng vững mạnh, ăn sâu nơi tâm tưởng. Con đường Tây Phương được thông suốt, hành giả chắc chắn sẽ được vãng sinh. Chú ý, ở giai đoạn này, hành giả vẫn niệm Phật theo thời khóa hoặc thường niệm, nhưng chú trọng việc cầu vãng sinh. Có thể chỉ sau vài câu Phật hiệu thì khởi kỳ một lời nguyện và cứ thế hành trì mãi. Ngay ở giai đoạn đầu cũng vậy, cũng vẫn niệm Phật và cầu sinh Tây Phương theo thời khóa, hoặc thỉnh thoảng khởi tâm niệm Phật cầu nguyện trong các sinh hoạt bình thường. Có điều, ở giai đoạn đầu thì niệm nguyện để cho tâm được trong lành thuần thiện và không cần chuyên nhất. Hành giả không nên vì ham thích định tâm hay lười khởi niệm mà bỏ qua hoặc lơ là việc nguyện cầu này. Bỏ qua việc nguyện sinh Tây Phương, dù cho hành giả có chuyên tâm niệm Phật thì cũng khó được vãng sinh. Vì chỉ chuyên tâm niệm Phật, lúc niệm Phật, tâm tuy thanh tịnh, quên các duyên ngoài, nhưng tư tưởng ái dục còn mạnh, chí giải thoát còn yếu, sự chuyên niệm ấy cũng khó bền bỉ khi tâm ái dục khởi sinh. Hành giả để gián đoạn việc dụng công và chạy theo ngoại cảnh, hoặc biến việc niệm Phật thành một phương tiện để thành tựu ý tưởng ái dục. Hoặc niệm Phật mà khởi niệm ham thích làm vua, làm quan, hay sinh cõi trời này, cõi nước kia. Như vậy, việc niệm Phật trở thành phương tiện để tạo phước hữu lậu thế gian. Đây chính là nguyên nhân làm biết bao người chuyên tu niệm Phật vẫn bị luân hồi. Giống như cái cây không kéo nghiêng hẳn về một phía tốt, cứ để nó nghiêng theo hướng xấu mà nuôi cho cây cao lớn, gặp phải ngọn gió vô thường bật gốc, nó sẽ ngã theo chiều hướng xấu của nó. Mặc dù có tha lực tiếp dẫn, nhưng tâm hành giả chẳng hướng về Tây Phương thì tha lực này cũng không làm sao tiếp dẫn được. Vì tha lực của chư Phật đây chẳng phải là loại thần lực thế gian của các quỷ thần. Tha lực này bình đẳng, không vọng động, không phát xuất từ một linh thể bên ngoài, mà nó khởi nguồn từ tâm ý hành giả. Nó tùy thuộc vào tâm lực nguyện cầu của hành giả mà mạnh hay yếu, giống như tiếng vang nơi hang núi. Do đó, hành giả càng khởi tâm nguyện sâu xa thì tha lực càng trở nên mạnh mẽ. Còn ngược lại, ít khởi nguyện thì đương nhiên bị yếu kém. Yếu kém thì không đưa hành giả về Tây Phương được. Chính vì lẽ đó mà có chỗ nói rằng tha lực tùy thuộc tự lực, hay tha lực cũng là tự lực.